Một câu danh hiệu Phật A-di-đà có thể tiêu trừ 80 ức kiếp tội nặng sinh tử. Nghiệp mà họ tạo tuy rất nặng, nhưng do họ niệm Phật đúng pháp, 3 ngày 3 đêm niệm Phật, thì tội nghiệp của ông từ vô thị kiếp đến nay đều tiêu trừ tất cả. Vì sao? Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, ông ta không hoài nghi, không xen lẫn tạp niệm. Ông ta niệm quên mình, không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, không nghĩ đến thân hay bất cứ điều gì. Như vậy đã thành công. Bây giờ chúng ta niệm Phật mà tâm không ở nơi Phật, làm sao biết được? Có người đang gọi chúng ta, tâm ta lập tức động, muốn đi xem thử. Điện thoại reng, nhanh chân đi nghe. Tâm để đâu đâu? Trước đây tôi ở đài trung cầu học, thầy Lý đưa ra một ví dụ. Ví dụ gì? Chúng ta ở đạo tràng chuyên tâm nghe kinh, tâm chuyên chú nghe kinh. Người nhà của ta có người đến báo nhà chúng ta bị cháy rồi, nhưng ta vẫn không nghe thấy, không có để ý, vì đang chuyên tâm nghe kinh. Như vậy là sao? Nghe pháp quan trọng hay ngôi nhà quan trọng? Nhà không quan trọng. Coi Phật pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta chuyên tâm nghe pháp như vậy, sẽ được tam muội, sẽ khai ngộ. Ngày nay chúng ta nghe pháp, nghe cả một đời cũng không khai ngộ, cũng không được thiền định. Là nguyên nhân gì? Do tâm không tập trung. Chúng ta ở nơi đạo tràng nghe kinh đã dùng mấy phần tâm? Một phần, hai phần, còn 7 phần, 8 phần đang suy nghĩ lung tung. Không phải thật nghe. Niệm Phật cũng như vậy, không phải là chân tâm niệm Phật. Nhìn bên ngoài thì ta đang tin Phật, nhưng trên thực tế không phải vậy. Nếu như thật thì hiệu quả này lớn biết bao. Có thể chuyển cảnh giới. Nhà tôi bị lửa đốt cháy, có thể chuyển cảnh giới chăng? Có thể. Ta thật sự như bất động, lửa đó sẽ tự động dập tắt. Nên nhiếp tâm vào một chỗ, không có việc gì không làm được. Khó khăn của chúng ta hiện nay là không để tâm ở một chỗ. Tôi thường khuyến khích mọi người đem tâm để nơi Phật A-di-đà. Trong tâm trừ Phật A-di-đà ra thì không có gì cả. Trong sinh hoạt hàng ngày tất cả tùy duyên, sao cũng được. Một chút tính toán cũng không có. Niệm niệm không rời A-di-đà Phật. Chỉ cần ta chịu đi. Còn ta không chịu đi thì họ không có cách nào kéo ta đi. Phải chính ta tự nguyện đi. Mà còn rất dễ đi. Điều kiện rất đơn giản, là chỉ cần chúng ta tin tưởng, thật muốn đi thì chúng ta sẽ phát nguyện thật sự muốn đi. Phải có hành động thật là buông bỏ thế gian này. Nếu thế gian này không buông bỏ thì đi không được. Điều cần thiết phải buông bỏ thế giới này mới có thể đi được. Quá hoan hỷ. Thứ ba là vì Di Đà chứng cứu cánh phương tiện này. Đây là đặc biệt chỉ phương pháp quá xảo diệu. Lấy trì danh diệu pháp phổ độ tất cả mà vui. Phương pháp này quá đơn giản, quá dễ dàng. Chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ. Chúng ta phải niệm chân thật. Người niệm Phật chân chánh, giống như Đại Thế Chí Bồ Tát nói, đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Hỏng là hỏng ở nơi chỗ tự tư tự lợi, hỏng nơi chỗ phân biệt chấp trước. Chấp trước thân này là tôi, chấp trước địa vị trước mắt, chấp trước của cải trước mắt, hưởng thụ trước mắt. Chấp trước những thứ này nhưng nó hoàn toàn là giả. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Trong giáo lý Đại Thừa chúng ta thường đọc đến hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tinh thần, hiện tượng vật chất đều là giả, không có một thứ nào là thật. Đức Phật nói rất hay, nói lời chân thật. Tam giới lục đạo chỉ có khổ không có vui. Thực tế nói, lục đạo chúng sanh lấy khổ làm vui. Lời này đều là thật, chính xác 100%. Lấy khổ làm vui là sao? Tức là chúng ta hưởng thụ một chút niềm vui. Mà phải trả giá rất khổ đau mới đạt được một chút niềm vui. Như vậy thì làm sao có thể so sánh với chư Phật, chư Bồ Tát? Chư Phật, Bồ Tát, tập khí phiền não hoàn toàn đều đoạn tận. Nên gọi là cứu cánh viên mãn. Tôi nói tiếp cho quý vị nghe, trong Phật Pháp cũng không tìm thấy. Phật Pháp có nhiều pháp môn. Tu học có dễ, có khó. Thật sự tu hành thành tựu thì vô cùng khó. Duy chỉ độc nhất pháp môn này. Lời Đại sư Thiện Đạo không sai chút nào. Giảng người tu là giảng người đi. Tu mà không thể đi, đó là do họ tu không được như pháp. Tuy tu học nhưng chưa buông bỏ, chưa có thật sự buông bỏ. thật buông bỏ y giáo phụng hành thì không có ai là không thành công. Nhưng có thể khai ngộ chăng? Có thể giảng sanh chăng? Là chính mình quyết định, không phải người khác giúp ta quyết định. Cố viết đại hoan hỷ. Ở trên nói cái là bảo cái, dĩ chi hiến Phật. Bảo cái trong nhà Phật toàn là tượng trưng. Bảo cái giống như một cây dù vậy. Giống như một cái dù, nó phòng chống sự ô nhiễm. Ý nghĩa thực sự của nó là phòng chỉ ô nhiễm của ngũ dục thất tình trong lục đạo, là tượng trưng cho ý này. Phàm phu mắt thấy sắc, bị sắc làm nhiễm ô. Hợp với ý của mình thì khởi tham ái, không hợp ý với mình thì ghét bỏ, không thích. Tai vì âm thanh mà nhiễm ô, mũi vì mùi hương mà nhiễm ô, lưỡi vì năm vị chua ngọt đắng cay mặn mà nhiễm ô. Nên lục căn chúng ta bị lục trần làm nhiễm ô. Bảo cái là tượng trưng cho ý này. Không kể là thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, tất cả đều phải duy trì tâm thanh tịnh, không bị cảnh giới bên ngoài làm nhiễu loạn. Đây là biểu pháp tượng trưng cho bảo cái. Nên khi chúng ta nhìn thấy bảo cái, là lập tức nhắc lại làm sao để bảo hộ thanh tịnh bình đẳng giác cho chính mình. Một câu danh hiệu Phật A Di Đà có thể tiêu trừ 80 ức kiếp tội nặng sinh tử. Nghiệp mà họ tạo tuy rất nặng, nhưng do họ niệm Phật đúng pháp, 3 ngày 3 đêm niệm Phật thì tội nghiệp của ông từ vô thị kiếp đến nay đều tiêu trừ tất cả. Vì sao? Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, ông ta không hoài nghi, không xen lẫn tạp niệm. Ông ta niệm quên mình, không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, không nghĩ đến thân hay bất cứ điều gì. Như vậy đã thành công. Bây giờ chúng ta niệm Phật mà tâm không ở nơi Phật, làm sao biết được? Có người đang gọi chúng ta, tâm ta lập tức động, muốn đi xem thử. Điện thoại reng, nhanh chân đi nghe. Tâm để đâu đâu? Trước đây tôi ở Đài Trung cầu học, thầy Lý đưa ra một ví dụ. Ví dụ gì? Chúng ta ở đạo tràng chuyên tâm nghe kinh, tâm chuyên chú nghe kinh. Người nhà của ta có người đến báo nhà chúng ta bị cháy rồi, nhưng ta vẫn không nghe thấy. không có để ý, vì đang chuyên tâm nghe kinh. Như vậy là sao? Nghe pháp quan trọng hay ngôi nhà quan trọng? Nhà không quan trọng. Coi Phật pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta chuyên tâm nghe pháp như vậy, sẽ được tam muội, sẽ khai ngộ. Ngày nay chúng ta nghe pháp, nghe cả một đời cũng không khai ngộ, cũng không được thiền định. Là nguyên nhân gì? Do tâm không tập trung. Chúng ta ở nơi đạo tràng nghe kinh, đã dùng mấy phần tâm? Một phần, hai phần, còn bảy phần, tám phần đang suy nghĩ lung tung. Không phải thật nghe. Niệm Phật cũng như vậy, không phải là chân tâm niệm Phật. Nhìn bên ngoài thì ta đang tin Phật, nhưng trên thực tế không phải vậy. Nếu như thật thì hiệu quả này lớn biết bao. Có thể chuyển cảnh giới. Nhà tôi bị lửa đốt cháy, có thể chuyển cảnh giới chăng? Có thể. Ta thật sự như như bất động, lửa đó sẽ tự động dập tắt. Nên nhiếp tâm vào một chỗ, không có việc gì không làm được. Khó khăn của chúng ta hiện nay là không để tâm ở một chỗ. Tôi thường khuyến khích mọi người đem tâm để nơi Phật A-di-đà. Trong tâm trừ Phật A-di-đà ra thì không có gì cả. Trong sinh hoạt hàng ngày tất cả tùy duyên, sao cũng được. Một chút tính toán cũng không có. Niệm niệm không rời A-di-đà Phật. Mọi người xem, hiểu rồi thì họ sẽ thật sự học tập. Thế xuất thế gian pháp, ta cần muốn đạt được. Nếu trong tâm không có niềm tin cung kính, chúng ta bình thường dùng chân thành, chân thành kính tin. Đơn giản thì như Ấn Quang Đại Sư nói đến hai chữ thành kính. Hành ở đây nói là trong tâm, kính chính là nói kính tin. Ngài Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Bây giờ người học Phật khó, quá khó. Vì sao? Tâm không yên ổn. Đừng nói là một phần tâm thành kính không có, mà đến một trên 100% tâm thành kính đều không có. Như vậy làm sao có thể nhận được lợi ích? Công đức lợi ích thù thắng trong Phật pháp họ không đạt được. Chư Phật Bồ Tát ở đây giảng kinh thuyết pháp, họ mỗi ngày đều đến nghe, nhưng cũng không nghe được, cũng đạt không được. Do nguyên nhân gì? Tâm chân thành thanh tịnh không có. Bất luận tại đâu, bất luận ở hoàn cảnh nào, chỉ cần mình đầy đủ chân thành cung kính, đọc kinh cũng tốt, nghe kinh cũng tốt, hay nghe ở trên mạng, nghe trên truyền hình vệ tinh, không có chỗ nào là không đạt lợi ích. Chỉ cần ta chịu đi, còn ta không chịu đi thì họ không có cách nào kéo ta đi, phải chính ta tự nguyện đi. Mà còn rất dễ đi, điều kiện rất đơn giản, là chỉ cần chúng ta tin tưởng, thật muốn đi thì chúng ta sẽ phát nguyện thật sự muốn đi. Phải có hành động thật là buông bỏ thế gian này. Nếu thế gian này không buông bỏ thì đi không được. Điều cần thiết phải buông bỏ thế giới này mới có thể đi được. Quá hoan hỷ. Thứ ba là vì Di Đà chứng cứu cánh phương tiện này. Đây là đặc biệt chỉ phương pháp quá xảo diệu, lấy trì danh diệu pháp phổ độ tất cả mà vui. Phương pháp này quá đơn giản, quá dễ dàng, chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ. Chúng ta phải niệm chân thật. Người niệm Phật chân chánh, giống như Đại Thế Chí Bồ Tát nói, đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Con người tâm hành bất thiện, người sợ hãi, người báo oán, họ đã chết và đi vào trong tam đồ ác đạo. Chỗ đến không giống nhau. Ở đây nói với chúng ta một chân tướng sự thật. Bất luận rời xa thế giới này bằng cách nào, họ vẫn chưa chết. Người nào đi đến chỗ của người đó, ai bảo họ đi? Chính họ thích đi. Người có tâm tham nặng nhất định ở chung với người có tâm tham sâu nặng. Tham ái, danh văn lợi dưỡng, tham ái ngũ dục lục trần, nhất định cùng đi với những người này. Đó là đâu? Là quỷ đạo. Tham ái là đường quỷ, oán hận là đường địa ngục, ngu si là đường súc sanh. Nhưng phải nhớ, ngũ giới thập thiện là nhân đạo, thượng phẩm thập thiện là thiên đạo, đều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục mới là Phật đạo của thế giới cực lạc. Còn chúng ta đi về đâu? Không cần hỏi người, vì người cũng không biết. Hỏi Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát cũng không biết. Phật Bồ Tát chỉ có thể nói hiện tại của chúng ta. Vì ý niệm của chúng ta vừa biến đổi thì lời của họ nói hoàn toàn không đúng. Nên chỉ có chính mình mới thật sự hiểu rõ, thật sự thấu triệt. Học Phật, Phật gọi là vô y đạo nhân. Y là nương tựa, Phật không có nương tựa. Nương tựa duy nhất là tự tánh. Thánh hiền trong thế xuất thế gian đều dạy chúng ta như vậy. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác phải tương ưng với tánh đức. Như vậy mới đúng. Phàm phu đều muốn tìm nơi nương tựa. Không có chỗ nương tựa, tâm họ liền lo lắng, sợ hãi. Nên Phật giáo cho chúng ta bốn y pháp. Chúng ta chưa ly khai lục đạo luân hồi. Phật giáo cho chúng ta y pháp không y nhân. Pháp là gì? Là kinh điển. Chư Phật Bồ Tát thường nói, trong này bao gồm cả kinh điển thánh hiền, cũng bao gồm kinh điển của tất cả tôn giáo. Đây gọi là pháp. Chúng ta nương vào đây tu hành là việc tốt. Triệt để buông bỏ. Vì sao niệm Phật có tạp niệm? Bởi chưa buông bỏ. Chính là nói thế gian này chuyện để nhớ nhung quá nhiều. Bất cứ lúc nào một ý niệm khởi lên, làm phá hoại công phu niệm Phật của chúng ta. Chúng ta niệm Phật mà trong ý niệm có xen tạp, có hoài nghi, hoài nghi là gì? Họ nghĩ rằng thế giới đó tốt, nhưng chưa nhìn thấy thế giới cực lạc rốt cuộc là thật hay là giả. Cứ hoài nghi như vậy. Nếu không hoài nghi thì ý niệm này sẽ không sanh. Nhưng người không hoài nghi thì quá ít. Trong một vạn người tìm không ra một người. Quý vị có thể nói họ đối với thế giới cực lạc không hoài nghi chăng? Đối với thế giới cực lạc không hoài nghi thì đối với thế giới này không còn tham luyến. Chúng ta ở trên thế gian này quý nhất là tự biết rõ mình. Điều này rất quan trọng. Tôi đối với thế giới này còn có chút lưu luyến, thì tôi đối với thế giới cực lạc vẫn còn chút hoài nghi. Tác dụng lớn nhất của kinh giáo, Đức Thế Tôn giảng suốt 49 năm đã tận tình khuyên bảo. Vì sao? Kinh giáo có thể giúp ta phá mê khai ngộ. Đây là tác dụng thứ nhất của kinh điển. Chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải thật sự minh bạch, không hoài nghi, nhất tâm muốn được giảng sanh cực lạc. Như vậy thì làm gì có lý không thành tựu? Ở trước đã nói rất nhiều, cầu Phật hiệu này công đức vô lượng vô biên, có thể giúp ta thành Phật. Quý vị tin tưởng không? Không tin tưởng. Vì sao? Tôi hôm nay thân thể không được khỏe mạnh, tôi niệm câu A-di-đà Phật này không có tác dụng. Một việc nhỏ như vậy Phật A-di-đà không thể giải quyết. Vậy việc thành Phật Ngài có thể giải quyết chăng? Lời nói không tệ, rất có đạo lý. Tưởng như là có đạo lý, kỳ thật không có đạo lý. Vì sao? Vì chúng ta không nhận thức rõ đối với Phật A-di-đà, nên niệm A-di-đà Phật không như pháp. Vì sao có một số người niệm Phật rất hiệu quả, còn ta thì không? Doanh Kha Pháp Sư Nhà Tống chỉ niệm Phật 3 ngày 3 đêm, Phật A-di-đà liền hiện thân để gặp mặt. Đó là một vị tỳ kheo phá giới, tội nghiệp sâu nặng. Vì sao họ có thể 3 ngày 3 đêm liên tục niệm Phật A-di-đà? Như vậy là đã nói rõ. Trong Kinh Quán thường nói, một câu danh hiệu Phật A-di-đà có thể tiêu trừ 80 ức kiếp tội nặng sinh tử. Nghiệp mà họ tạo tuy rất nặng, nhưng do họ niệm Phật đúng pháp, 3 ngày 3 đêm niệm Phật, thì tội nghiệp của ông từ vô thị kiếp đến nay đều tiêu trừ tất cả. Vì sao? Đồ nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục, ông ta không hoài nghi, không xen lẫn tạp niệm. Ông ta niệm quên mình, không nghĩ gì khác, chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, không nghĩ đến thân hay bất cứ điều gì. Như vậy đã thành công. Bây giờ chúng ta niệm Phật mà tâm không ở nơi Phật, làm sao biết được? Có người đang gọi chúng ta, tâm ta lập tức động, muốn đi xem thử. Điện thoại reng, nhanh chân đi nghe. Tâm để đâu đâu? Trước đây tôi ở Đài Trung cầu học, thầy Lý đưa ra một ví dụ. Ví dụ gì? Chúng ta ở đạo tràng chuyên tâm nghe kinh, tâm chuyên chú nghe kinh. Người nhà của ta có người đến báo, nhà chúng ta bị cháy rồi, nhưng ta vẫn không nghe thấy, không có để ý, vì đang chuyên tâm nghe kinh. Như vậy là sao? Nghe pháp quan trọng hay ngôi nhà quan trọng? Nhà không quan trọng. Coi Phật pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Chúng ta chuyên tâm nghe pháp như vậy, sẽ được tam muội, sẽ khai ngộ. Ngày nay chúng ta nghe pháp, nghe cả một đời cũng không khai ngộ, cũng không được thiền định. Là nguyên nhân gì? Do tâm không tập trung. Chúng ta ở nơi đạo tràng nghe kinh, đã dùng mấy phần tâm? Một phần, hai phần, còn 7 phần, 8 phần đang suy nghĩ lung tung. Không phải thật nghe. Niệm Phật cũng như vậy, không phải là chân tâm niệm Phật. Nhìn bên ngoài thì ta đang tin Phật, nhưng trên thực tế không phải vậy. Nếu như thật thì hiệu quả này lớn biết bao. Có thể chuyển cảnh giới. Nhà tôi bị lửa đốt cháy, có thể chuyển cảnh giới chăng? Có thể. Ta thật sự như như bất động, lửa đó sẽ tự động dập tắt. Nên nhiếp tâm cho một chỗ, không có việc gì không làm được. Khó khăn của chúng ta hiện nay là không để tâm ở một chỗ. Tôi thường khuyến khích mọi người đem tâm để nơi Phật A-di-đà. Trong tâm trừ Phật A-di-đà ra thì không có gì cả. Trong sinh hoạt hàng ngày tất cả tùy duyên, sao cũng được. Một chút tính toán cũng không có. Niệm niệm không rời A-di-đà Phật,